This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý thính giả vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Như Tuyền mời quý vị cùng đến với chương trình Yên Sơn tháng 5 năm 2026. Mở đầu chương trình văn học nghệ thuật của Yên Sơn kỳ tháng 5 năm 2026, kính mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm mới nhất của tác giả với tựa đề Người Em Mạn Bắc. Bài hát là bản tóm lược từ tác phẩm thơ văn của tác giả, đó là tập Trường Ca Người Em Mạn Bắc. Tập truyện thơ văn này đã từng được trích đoạn phát thanh trong chương trình văn học nghệ thuật thường kỳ của Yên Sơn trong quá khứ. Bản nhạc do chính tác giả viết lời, dùng nhu liệu Suno để soạn thành nhạc phẩm này. Trước khi phát thanh ca khúc này, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài thơ mở đầu trong tập truyện dài bằng thơ sau đây. Bóng trăng lệch khuyết bờ vai, chạy theo bảng chỉ đường về nhà em Mạn Bắc, nơi em ở cách phố phường xa lắc, một khu rừng rợp bóng cả lối đi. Chắc nơi đây chẳng mấy thuở mấy khi vắng hoa lá, thiếu chim muông ríu rít. Chiều hơi sương mờ mịt, có ngàn thông reo vui, sánh vai nhau từng bước nhỏ rong chơi. Dừng bên suối vẫy đằng nai ngơ ngác, tôi đứng lại nhìn bước chân đài cát, mái tóc huyền óng ả ngập bờ vai. Thương con nắng cuối ngày như lụa vàng heo hắt, cúi chân mây bóng ngày vừa chợt tắt, tay trong tay lưu luyến phút quay về. Tự đáy lòng choáng ngập nỗi đam mê, và hương sắc đã làm tôi chao đảo. Em thầm thì khẽ bảo, gió se lạnh làn da. Tôi hôn em với tất cả thiết tha, lời run rẩy trong làn hơi đứt quãng. Không biết bao lâu chỗ ngồi chợt sáng, khi vầng trăng lơ lửng vượt lên đồi. Em ơi, đã khuya rồi, giã từ bờ suối mộng, ngước lên cao nhìn trăng sao lồng lộng. Đêm mênh mang, đêm rạo rực vô bờ. Ôm chặt em, vẫn cứ tưởng như mơ, nghe sóng vỗ trong biển tình dào dạt. Gió rì rào xao xác, lòng tràn ngập niềm vui. Sáng tinh mơ, em đã nhoẻn môi cười. Ngày chưa đến mà ánh hồng rạng rỡ. Nằm bên em, nhưng lòng tôi đã nhớ, đến một ngày khi tôi phải xa em. Ước chi đêm dài thêm cho tháng ngày dừng lại, để nghe gió vờn hoa hát lời ân ái, cho mây ngàn dừng lại giữa đồi trăng, cho chút cuội nôn nao nói với chị Hằng lời tình tự giấu trong hồn se thắt. Em bắt tôi nhắm mắt với chăn quấn lên vai, giấu nụ cười trẻ con sau mớ tóc dài, kéo màn cửa cho nắng xuân tràn lên gối. Một chú sóc trên đầu cành chới với, phóng lên cao khiến chim chóc giật mình. Kìa giọt nắng lung linh xuyên qua vuông cửa sổ, đến rồi đi cũng chỉ là duyên số, cũng một đời dài ngắn chỉ thế thôi. Tôi yêu em, yêu chất ngất em ơi, như trời rộng bên ngoài khung cửa sổ. Và bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Người Em Mạn Bắc.
trở lại màn bắc một chiều heo mây, con đường xưa lá úa vẫn rơi đây, nghe trong gió thoảng mùi hương tóc cũ và mắt em buồn như khói sương bay. Một năm xa nhau mùa thay áo mới, trên đường miệt mài vẫn lối đi quen, nỗi nhớ em trải lên con đường dịu vợi, nghe ngọt ngào trong từng nhịp đập con tim. Ngày anh ra đi trời thu man mác, lời hẹn ngày nào còn ấm trên môi, biết em cô đơn lòng anh nhức nhối. Tháng năm buồn tênh xứ lạ quê người ơi, người em man mác có nhớ anh không, lá thu rơi chắc tê tái chờ mong anh trở về đây lấp đầy nỗi nhớ, nghe tiếng chim vui nhảy nhót trong lòng. Ơi người em man mác bao nỗi chờ mong, tha theo áng mây trôi về cuối đồng, em hãy vui lên như lời thơ cũ, sẽ thôi không còn chín đợi mười trông. Chiều xuống chậm bên triền suối vắng, khói lam chiều bàng lang ngày thu, anh dừng lại trước căn nhà nhỏ, nghe lòng mình gõ nhịp như ru, bên thềm cửa mắt môi em lung liêng, nụ cười hiền như sương khói mông lung, hàng thông xanh bỗng ngập ngừng im tiếng, từng chiếc lá rơi rải rác ngập ngừng. Anh tự hỏi một mai không còn gặp, em sẽ về đâu với lọn tóc dài, sẽ làm gì mỗi nắng sớm sương mai, hãy chôn chặt đời mình trong vô vọng. Hôm nay anh về ngày tháng heo may, nghe phảng phất hồn thú dương sẽ lạnh, ôm chặt em xua đi niềm hiu quạnh, xua hết nỗi buồn chờ đợi bấy. Chân đồi trăng khuyết lệch bờ vai, em xoay mặt nhìn anh đắm đuối, con hạc cũng đợi chờ bên triền suối, và mỗi hôm cũng không thể đợi chờ. Đêm chìm dần ánh trăng rất có thể cuộc tình là duyên nợ, nên khi xa nhau lại quấn quýt nhớ nhau. Đưa em về khi trăng lạnh đêm thâu, cho thương nhớ cùng gối chăn quằn quại, em lặng nhìn anh như ngây như dại, hỏi bao giờ thôi nói tiếng chia ly. Còn nỗi buồn nào hơn kẻ ở người đi, khi cơm áo vẫn uốn vai nặng gánh. Một ngày nào em sẽ thôi cố quạnh, mình sẽ bên nhau vui sống một đời. Còn nỗi buồn nào hơn kẻ ở người đi, khi cơm áo vẫn uốn vai nặng gánh. Một ngày nào em sẽ thôi cố quạnh, mình sẽ bên nhau vui sống một đời.
Tiếp theo đây là phần 2 của bút ký Hắn và tôi. Tiếp theo được Yên Sơn ghi lại sau chuyến du ngoạn đường dài trong mùa xuân vừa qua. Tối chủ nhật, sau khi ngồi thiền internet cả ngày. Vâng, một kiểu thiền của thời đại khi mà cuộc bon chen đã ngừng lại, nhịp sống chậm lại nhưng lại đương nhiệm chức chủ tịch nhà báo. Chúng tôi lái xe hơn tiếng đồng hồ đến nhà hắn ngủ để sáng hôm sau lên đường sớm. Pagosa Springs, nơi ký ức ở lại. Sáng sớm thứ hai, sau khi điểm tâm và cà phê xong, chúng tôi ba người lên đường. Đã dự định ngủ lại một đêm khoảng giữa đoạn đường, nhưng chúng tôi đã chạy một mạch 18 tiếng về phía núi ngoài, những lần dừng lại ăn uống và đổ xăng. Con đường dài như kéo giãn thời gian, càng đi xa, cảnh vật càng đổi khác, từ bằng phẳng sang lên đèo xuống dốc, từ ồn ào phố thị sang tĩnh lặng núi đồi, càng lúc càng lên cao. Hắn cho biết lên đến đỉnh sẽ có độ cao hơn 8.000 bộ so với mực nước biển. Đêm đến nơi, trời se lạnh, không khí trong lành và có mùi của cây cỏ, của đất, của một thứ gì đó rất nguyên sơ. Bước vào căn nhà rộng rãi, thoáng mát, bài trí đẹp đẽ, đầy đủ tiện nghi, nằm trên đỉnh một ngọn đồi khá cao, vô cùng lý tưởng. Trong ngoài im vắng, một thứ im vắng thiền đạo. Lòng tôi bỗng có chút bâng khuâng thầm nghĩ, giá gì mình có thể sống luôn được ở đây. Chia nhau phòng, nấu mì ăn liền mang theo sẵn và chuẩn bị xả cái mệt đường dài. Cả ba chúng tôi cũng thấy hơi choáng váng vì thiếu dưỡng khí, nhưng sau vài giờ thì quen trở lại bình thường. Đêm xuống thật yên lành, giấc ngủ trọn vẹn trong giấc mơ thần tiên thoát tục. Ngày hôm sau, chúng tôi đi dạo quanh vùng, những đồi thông trải dài, những con đường nhỏ uốn lượn, những căn nhà nằm rải rác, như thể mỗi căn đều giữ một khoảng trời riêng cho mình. Ngoài những lúc hắn liên lạc với văn phòng địa ốc, với chủ nhân mới của căn nhà, chúng tôi đi với hắn chào bạn bè trong xóm. Đi đến đâu, hắn cũng có vẻ hạnh diện giới thiệu với bạn bè về những ngày xưa thân ái của chúng tôi. Cái thời bay bổng, 11 năm đi về nơi đây của vợ chồng hắn không dài với đời người, nhưng đủ dài để trở nên nuối tiếc, thân thiết trở thành ký ức. Bắt đầu ngày thứ tư, chúng tôi bắt tay vào việc thu dọn, tưởng chỉ có một ít đồ đạc. Nhưng thấy cái nào cũng tiếc, cái nào cũng thấy kỷ niệm trong đó. Hắn và vợ luôn liên lạc với nhau bằng điện thoại để biết cái gì cần lấy. Ngày thứ năm, đi mướn U-Haul đem về chất lên xe. Buổi chiều, hắn nói nhất định phải trải nghiệm Hot Spring nổi tiếng của nước Mỹ. Có nhiều Hot Spring trong vùng, nhưng theo kinh nghiệm của hắn, The Healing Place là tốt nhất, hiệu quả nhất, giá cả lại rẻ hơn nhiều. Tại đây chúng tôi đã ngâm mình trong hồ nước nóng gần 2 tiếng đồng hồ, trong khi thời tiết vẫn se se lạnh. Buổi tối phải về nhà thanh toán những món ăn còn sót lại sau mấy ngày tích trữ. Một vài tiệm quán có tiếng, hắn đã đưa chúng tôi tới thử cho biết. Thấy hắn ăn gì cũng khen ngon, và lúc nào muốn ngủ thì ngủ ngon như bé thơ. Chúng tôi mừng cho hắn. Rất nhiều lần tôi nhìn hắn cảm khái. Cuộc đời, tình yêu và sự nghiệp của hắn giống như con ngựa thồ, cứ thế đi tới một đường, một tình yêu bất diệt, một nghề nghiệp chuyên môn, một đời sống đạo hạnh mực thước. Những năm xưa hắn còn hút thuốc uống rượu như lũ thanh niên mới vào đời của chúng tôi. Bỗng nhiên bỏ tất cả, chúng tôi phục lăng với kỷ luật bản thân, ý chí kiên cường của hắn. Người xưa có câu, nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Câu nói đúng mọi thời gian. Chỉ nhìn vào hắn, nhìn vào tôi thì rõ như ban ngày. Tôi mãi lau hau, cái gì cũng muốn thử, ngành gì cũng muốn nhào vô, cả trăm thứ từ đời sống vật chất đến tinh thần. Thế nhưng hai chúng tôi lại thân nhau. Có lẽ hai thái cực ngược chiều lôi cuốn nhau. Góc trời biển nào hắn có chỗ ở, thì thế nào hắn cũng rủ tôi tới, cho biết. Từ đất liền đến biển, rồi bây giờ đến núi cao. Từ Pearland đến vài nơi ở Galveston, rồi đến Pensacola. Bây giờ lên núi cao, Pagosa Springs. Còn một nơi nữa hắn nói nhất định chúng tôi sẽ phải nên tới. Đó là căn nhà hắn mua trên núi bên Costa Rica, trong vùng Grand Forest, cùng với số tiền chính phủ đền khi cắt một phần đất của hắn để làm đường lộ. Lúc nào nói chuyện du lịch đây đó, hắn cũng nhắc tôi về nơi ấy. Hắn nói sẽ rất thích hợp cho tâm hồn thơ văn lãng mạn của tôi. Và hắn cũng đã ngỏ lời vài ba lần rồi, nhưng mà tôi vẫn chưa có dịp amphitheater sân khấu của thiên nhiên. Sau một đêm ngủ vùi, 7 giờ sáng, thứ sáu chúng tôi thức dậy. Sau khi ăn sáng và uống cà phê, hắn xem xét cẩn thận thêm lần cuối xe cộ xăng nhớt rồi lưu luyến rời căn nhà yêu mến để quay về lại Houston, ra khỏi biên giới Colorado Springs, đến địa phận New Mexico. Khi đi qua địa phận Carson National Forest, chúng tôi ghé một nơi mà ban đầu chỉ là tiện đường thi ghé, nhưng rồi lại trở thành một trong hai địa điểm đáng nhớ nhất của chuyến đi. Một vùng amphitheater nằm trong Carson National Forest Park, nằm sát xa lộ 84. Không phải nhà hát ngoài trời do con người tạo nên. Nó không có ghế, không có sân khấu dựng sẵn, mà là một lòng chảo khổng lồ do thiên nhiên tạo nên qua hàng triệu năm. Chúng tôi đi quanh, đi sâu theo những con đường trắng nhựa nhỏ dẫn đến tận chân vòm. Nhìn những cấu tạo thiên nhiên quá hùng vĩ, khiến cõi lòng nao nao. Đứng trên cao nhìn xuống, tôi có cảm giác như đang nhìn vào một sân khấu của đất trời. Những lớp đá xếp chồng lên nhau, uốn cong như những bậc thang khổng lồ. Màu sắc thay đổi theo ánh sáng, lúc thì đỏ nhạt, lúc thì nâu sẫm, lúc lại ánh lên chút vàng với ánh nắng chiếu vào. Gió thổi qua, mang theo một thứ âm thanh rất lạ. Không phải tiếng gió bình thường, mà như tiếng vọng, tiếng của thời gian. Hai người đàn ông chúng tôi cũng hú lên từng hồi nghe vọng đi rất xa. Chúng tôi loanh quanh một lúc khá lâu, chiêm ngưỡng, no mắt vẻ đẹp thiên nhiên, không ai cần nói với ai nhiều. Tu viện Monastery of Christ in the Desert, một thời gian thực sự dừng lại. Rời amphitheater, chúng tôi tiếp tục đi đến một nơi khác, một nơi cũng không hề định trước. Xe đang chạy ngon trớn, hắn nói, chúng ta sắp đi ngang một nơi rất là đặc biệt. Đó là Monastery of Christ in the Desert. Chính nơi này đã cho vợ chồng mình quyết tâm mua nhà trên núi Pagosa Springs để vừa đổi gió vừa có dịp tới đây tu học. Nghe hấp dẫn, tôi hỏi dồn, hắn kể tiếp. Đây là một tu viện hoàn toàn rời xa thế tục, rất sâu trong sa mạc, đường gập ghềnh ngoằn ngoèo rất khó đi, dài 13 dặm kể từ xa lộ này. Tụi mình đã vào đó ở lại vài ba lần rồi, và tụi mình cũng đã nhiều lần đóng góp giúp đỡ nên cũng có quen biết một số cha, thầy, kể cả những nhà sư bên Phật giáo. Điều hắn nói gợi sự tò mò, phấn khích trong tôi. Vậy thì chúng ta cũng nên đi thăm cho biết, được không? Ừ, đi thì đi. Vừa nói tới đây thì vừa thấy bảng chỉ đường vào tu viện. Nhìn vào sa mạc mênh mông, trông hoang sơ, tĩnh lặng đến lạ lùng. Hắn quẹo xe vào con đường đất đỏ, mới bắt đầu mà đã gập ghềnh. Trong lòng tôi hơi e ngại một chút vì đang kéo đằng sau một thùng U-Haul khá lớn, khá nặng. Nhưng thấy hắn tỉnh bơ lái xe nên tôi cũng có chút yên tâm. Con đường dài chừng 13 dặm, nhưng là 13 dặm của đất đỏ, đá sỏi và các bụi sa mạc. Xe không thể chạy nhanh, bánh xe cứ chồm lên hụp xuống theo những ổ gà, những đoạn đá lẫm chởm. Những độ cong gắt khiến người ngồi bên trong cũng lắc lư theo nhịp đường núi. Hết lên đèo lại xuống dốc, liên tục. Có lúc tôi tưởng như mình đang ngồi trên một chiếc xe jeep quân đội ngày xưa, chạy vào vùng hành quân hơn là trên chiếc SUV đang kéo theo thùng hàng nặng trĩu. Nhìn chung quanh là một vùng đất hoang vu tuyệt đối. Không một bóng người, không một chiếc xe nào khác. Ngay cả cột điện cũng không thấy. Chỉ có đất đá và trời mây, mà trời mây hôm nay cao vút. Những vách núi màu nâu đỏ dựng đứng từng đoạn, trông như những bức tường thành khổng lồ do thiên nhiên đẽo gọt qua hàng triệu năm. Dưới ánh nắng vùng New Mexico, màu đá vàng sẫm như màu đất nung cũ kỹ. Xa xa là những triền đồi dọc lư thưa bụi sagebrush và vài cụm juniper thấp bé cằn cỗi cố bám víu vào vùng đất khô cằn đầy gió bụi. Thỉnh thoảng mới thấy vài cây cottonwood đứng đơn độc bên dòng nước cạn, lá rung nhẹ trong gió như những tín hiệu mong manh của sự sống. Con đường cứ vòng vèo men theo những vách đá và những khúc quanh bất tận. Có nhiều đoạn hẹp đến mức tưởng như chỉ cần lạc tay lái một chút là xe có thể trượt xuống lòng vực bên dưới. Nhưng kỳ lạ thay, càng đi sâu, người ta càng thấy lòng mình thanh thản, sảng khoái lạ lùng. Không còn ý niệm thời gian, chỉ còn tiếng bánh xe nghiến trên sỏi đá. Tiếng gió thổi qua khe núi và một khoảng không tĩnh lặng, mênh mông như phủ kín cả đất trời. Rồi bất ngờ, sau một khúc cua dài, dòng Rio Chama hiện ra phía dưới, một dải nước xanh mềm mại len giữa vùng đất đỏ khô cằn sa mạc. Dòng sông không rộng, không cuồn cuộn, chỉ lặng lẽ chảy, phản chiếu bầu trời xanh nhạt của miền Tây Nam nước Mỹ. Hắn dừng xe lại kể chuyện một ông cha đã không may bị rơi xuống vực sâu tại nơi này. Người ta đặt một cây thánh giá bên lề đường sát vực sâu để tưởng nhớ ngài. Hắn ngồi xuống cầu nguyện một lúc khá lâu. Chạy thêm một lúc nữa thì thấy phía trước mặt thấp thoáng giữa những vách núi và hàng cây cottonwood, tu viện hiện ra không đồ sộ, không nguy nga, chỉ là những khối nhà màu đất nằm khép mình giữa thiên nhiên, yên tĩnh đến mức tưởng như đã ở đó từ nhiều thế kỷ trước. Không hiểu sao lúc ấy tôi chợt có cảm giác nơi này không phải được xây lên, mà như được mọc ra từ chính vùng đất cô tịch ấy. Chiếc xe chậm rãi tiến vào một cul-de-sac trước khuôn viên tu viện. Chúng tôi bước ra xe, không ai nói gì thêm, sợ làm động giấc ngủ của núi rừng và sa mạc, chỉ lặng lẽ chiêm ngưỡng. Từ xa lộ 84 vào tu viện là 13 miles đường đất đỏ, nhưng phải mất gần một tiếng đồng hồ để đi hết đoạn đường ngoằn ngoèo, đồi dốc chông trên, với bụi đất đỏ bay mù mịt phía sau chiếc xe. Dọc đường cũng có gặp vài chiếc xe ngược chiều, phải vất vả chen nhau trên con đường hẹp. Gặp một người cùng một chiếc xe cô đơn ngồi vẽ tranh giữa thiên nhiên với thần thái xuất thần, tiên phong đạo cốt. Chung quanh tu viện hoàn toàn vắng bóng người, không khách du lịch, chỉ có sự yên tĩnh gần như tuyệt đối. Chúng tôi theo hắn mở cửa thánh đường vào cầu nguyện, xong cùng đi ra. Mãi ngắm cảnh vật chung quanh, khi ngó lại thì hắn đã biến mất sau một khung cửa đóng kín khác. Chúng tôi vào thư viện, vào phòng bán đồ lưu niệm. Khi bước ra ngoài, thấy hắn đi cùng một linh mục, hai người vừa đi vừa chuyện trò có vẻ tâm đắc. Hắn giới thiệu chúng tôi với cha, lại nói với cha về những ngày xưa thân ái. Cha ân cần bắt tay, trò chuyện một lúc. Cha nói với hắn ngày mai cha sẽ làm lễ khấn trọn đời ở đây và sẽ dâng lời cầu nguyện cho vợ chồng hắn. Trở về và những điều còn lại. Đêm đó, chúng tôi không tìm được khách sạn. Chúng tôi ghé vào một truck stop mua thức ăn nhanh. Chỗ đậu xe khuất ánh sáng và cố dỗ giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi. Tôi không thể chợp mắt trong khi hắn vừa ngã ghế xuống thấp, đã thấy kéo gỗ. Đúng là vô tư. Nhà tôi cũng chập chờn được một lúc. Sau 5 tiếng ngủ chập chờn, sáng sớm dậy mua cà phê và tiếp tục lên đường. Chúng tôi dừng lại một tiệm phở của người Việt rồi tiếp tục lên đường về lại Houston, ngoại trừ vài lần dừng lại đổ xăng. Có lẽ vì ai cũng biết những chuyến đi như vậy dù mệt nhưng không mất niềm vui. Chiều về tới nhà, vợ hắn săn đón đã nấu sẵn cho mỗi người một bát mì nóng hổi. Ăn xong chúng tôi ra về ngay vì thực tình tôi thiếu ngủ trầm trọng. Lúc này, ngồi lại nghĩ về chuyến đi, Hắn vui vì đã xong thêm một chương của đời mình, bán căn nhà cũ, mua căn nhà mới, khép lại một đoạn, mở ra một đoạn khác. Còn tôi vui cho hắn, vui có hắn trong đời, vui vì đã đi được đến chỗ hằng mong ước, vì có những nơi nếu không đi, sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của nó. Khoảnh khắc đứng giữa amphitheater hay ngồi trong tu viện không thể tìm thấy trong bất cứ kế hoạch nào, và chuyến đi thật bất ngờ, thật tình cờ, bắt đầu chỉ bằng một cú điện thoại với câu hỏi rất đơn giản: "Ê Thuận, đi Pensacola chơi không?" Bài viết của Yên Sơn từ Kingwood cuối tháng 4 năm 2026. Và Như Tuyền chân thành cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã giữ làn sóng trong chương trình văn học nghệ thuật do Yên Sơn biên soạn vừa qua. Đến đây, Như Tuyền mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào lần phát thanh tới.